Đây là chương trình phát thanh Di trú và Thăng tiến đời sống do Văn phòng Tham vấn Di trú Robert Mullins International RMI Rạng Mi đảm trách hàng tuần nhằm mục đích thông báo những tin tức cập nhật về di trú và đầu tư định cư. Thảo Nguyên xin trân trọng kính chào quý khán thính giả khắp nơi.
Robert Mullins International RMI Rạng Mi có nhiều kinh nghiệm trên 3 thập niên trong lĩnh vực di trú và đầu tư, đã hỗ trợ hàng trăm ngàn thân chủ thành công mỹ mãn trong vấn đề đoàn tụ gia đình, đầu tư định cư EB-5, chiếu kháng doanh nhân, E2, L1, EB-1C, du học, tu sĩ tôn giáo, tham quan, điều chỉnh tình trạng cư trú, gia hạn thẻ xanh và nhập tịch. Vì tương lai con cháu, chọn RMI Rạng Mi làm thăng hoa cuộc sống định cư và đầu tư cho thế hệ tương lai.
Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, được đánh giá là văn phòng cung cấp dịch vụ di trú và đầu tư hàng đầu, RMI Rạng Mi có 4 địa điểm: Westminster trên đường Bô Sa phía sau tượng Đức Thánh Trần 714-890-9933, Sacramento cạnh Hương Lan sang Wichita 916-393-3388, văn phòng San Jose mặt tiền đường Story phía trước Walmart 408-294-3888 và văn phòng Rạng Mi từ Việt Nam 47 Phùng Khắc Khoan quận Nhất 028-3914-7638.
Thảo Nguyên xin kính chào quý vị thính giả hai miền Nam Bắc California, xin chào chị Hải Lan tại miền Nam và xin chào anh Lê Minh Hải là Phó Giám đốc Văn phòng Robert Mullins International.
Chào Thảo Nguyên, chúng tôi là Lê Minh Hải, xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi tại hai miền Nam Bắc Cali và quý vị thính giả đang nghe trên chương trình Chủ nhật ngày mùng 6 tháng 10. Trên làn sóng 1500 AM KSJX tại San Jose. Thưa kính chào chị Hải Lan từ miền Nam trong ngày đầu của tháng 10.
Dạ vâng, Hải Lan từ miền Nam xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả hai miền Nam Bắc. Chào anh Chính với cô Út khỏe không?
Hôm nay là đặc biệt khỏe lắm. Vì chị Hải Lan thấy cái chủ đề hôm nay chúng ta nói về tháng 10. Rồi cái chương trình của chúng ta cũng sẽ được phát lại bắt đầu từ Chủ nhật này, tháng 10, từ lúc 12 giờ trưa cho tới 1 giờ trưa. Đó là cái giờ cao điểm của quý vị thính giả tại miền Bắc Cali nói riêng và của Nam Bắc Cali chúng ta bây giờ là cái thời gian cao điểm rồi, phải không chị Hải Lan?
Đúng, vâng ạ.
Và kính thưa quý vị là trong Chủ nhật tới đây vào ngày 6 tháng 10 này thì chương trình của chúng tôi sẽ phát lại chương trình trên làn sóng 1500 AM vào lúc 12 giờ đến 1 giờ chiều để cho quý vị có cơ hội nghe lại cái chương trình trực tiếp hôm nay. Nếu quý vị nào đã bỏ lỡ chương trình hôm nay thì cũng có cơ hội để nghe lại vào ngày Chủ nhật vào ngày 6 tháng 10 này. Đây là lần đầu tiên chúng tôi phát lại trên cái giờ là 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều. Mong rằng quý vị đón nghe và ủng hộ chương trình. Rất cảm ơn quý vị thính giả lâu nay đã nghe chương trình.
Đây là một cái tin rất là vui. Vâng, cho cả hai miền Nam.
Chủ đề hôm nay thì Thảo Nguyên nghĩ rằng những quý vị nào mà đang chờ để mà bảo lãnh thân nhân tại Việt Nam rất là muốn biết là với cái chủ đề là những ngày đáo hạn chiếu kháng di dân trong tháng 10 năm 2019. Vậy những ngày đáo hạn chiếu kháng di dân tháng 10 này có điều gì đang xảy ra? Vâng, xin mời anh Lê Minh Hải.
Thì trước hết chúng ta nói về ngày hết hạn của luật hoàng hôn, tức là Sunset Law. Ngày hết hạn đó là 30 tháng 9 vừa qua. Và nó có ảnh hưởng không những là cho cái ngân sách của chính phủ, mà trong đó nó bao gồm là cái chương trình tu sĩ tôn giáo và chương trình EB-5. Thì cho tới ngày bây giờ, hôm nay là mùng 2 tháng 10 rồi, là Quốc hội cũng như là Tổng thống đã ký và gia hạn cho tới ngày 21 tháng 11 của năm nay, tức là còn khoảng 6 tuần lễ. Gia hạn được 6 tuần lễ. Và cái ngày 21 tháng 11 cũng là một cái ngày rất là quan trọng trong vấn đề đầu tư, định cư và vấn đề bảo lãnh tu sĩ tôn giáo. Thì ngày này sẽ là ngày bắt đầu áp dụng những cái quy định mới và có đến 5 cái điều cải tổ trong chương trình EB-5 mà căn bản là như quý vị đã nghe chúng tôi trình bày nhiều lần. Lên vốn đầu tư từ 500.000 tới 900.000 và từ 1 triệu tới 1 triệu 8. Tái phân định lại vùng TA và sẽ do Sở Di trú là cơ quan đảm nhiệm cái vấn đề phân định này. Việc thứ ba là việc cải tổ cái việc xét đơn để xin gia hạn thẻ xanh 2 năm thành 10 năm cho cái diện đầu tư, đó là cái đơn I-829. Và kế tiếp là cái sự cải tổ cũng bao gồm luôn vấn đề là cho hồi tố cái ngày tháng ưu tiên của một nhà đầu tư nếu như không may dùng một cái trung tâm vùng hay là một cái dự án mà nó không khả thi, thì có quyền dùng cái ngày ưu tiên đó để đưa qua một cái dự án mới và vẫn được xét theo cái ngày ưu tiên cũ, thì như vậy sẽ đỡ cho cái nhà đầu tư phải chờ đợi. Và việc kế tiếp đó là chính phủ, sở di trú sẽ chỉ định chính quyền địa phương giám sát những cái trung tâm vùng chặt chẽ hơn để tránh những cái việc dùng cái tiền đầu tư của những nhà đầu tư không hợp lệ. Như vậy thì chúng ta còn khoảng 6 tuần để cho cái chương trình EB-5 này được duy trì cái quy định cũ, và văn phòng Robert Mullins International vẫn có thể bây giờ vẫn có thể hoàn tất những cái thủ tục cho quý vị một cách cặn kẽ để hồ sơ được nộp trước cái ngày 21 tháng 11 tới đây. Tháng 10 hàng năm là như quý vị biết, nó mở đầu cho một cái tài khóa mới cho cái năm mới. Tài khóa của năm 2020 bắt đầu từ tháng 10 này, nhưng mà tại sao những diện như là F1, F2A, F2B, F3, F4 thì cái sự duyệt xét nó không tăng mạnh như là bà con chúng ta mong muốn, hay là như là tháng 6 tháng vừa qua thì đã tăng rất là nhiều. Nhưng mà cái tháng lịch của tháng 10 chúng tôi đã công bố vào tuần trước thì không thấy có cái sự gia tăng nào đáng kể. Thì cái sự giải thích của chúng tôi là bởi vì cái luật Sunset Law đã phải bị ảnh hưởng, cho nên là chưa có cái ngân sách để cho những cái chương trình này được hoạt động trở lại. Đó là lý do mà cái ngày tháng trên cái lịch nó chưa có được duyệt xét nhanh chóng như là quý vị mong muốn. Trong cái lịch của tháng 11 tới đây thì chắc chắn là những cái diện như là R1 hay là EB5 của trung tâm vùng sẽ được trở lại bình thường, xét một cách nhanh chóng và trở lại cái ngày tháng của năm 2016 cho cái chương trình EB5 hiện nay là đang ngưng lại và không có phỏng vấn. Nhưng mà bởi vì chương trình đã gia hạn rồi cho tới 21 tháng 11, cho nên là chúng ta sẽ thấy được là cái chương trình EB5 sẽ có ngày tháng phỏng vấn nào cho những cái hồ sơ lập trước tháng 10 của năm 2016. Ngoài ra chúng tôi cũng có trình bày đến vấn đề tồn động hồ sơ N400 làm cho cái thời gian duyệt xét nó lâu hơn. Rất nhiều hồ sơ N400 đã phải chờ, bây giờ phải chờ 18 tháng thay vì trước đây năm 2016 thì chỉ có một nửa thời gian thôi, là khoảng 9 tháng thôi. Viên chức di trú USCIS cho biết là hiện nay cái số lượng hồ sơ tồn động là có đến 700.000 hồ sơ. Cho nên quý vị nào đang nộp để xin nhập tịch thì cố gắng chờ. Vì vào năm 2020 tới đây là năm bầu cử, cho nên là cái đơn của quý vị sẽ được duyệt xét thôi. Nhưng mà cái sự chờ đợi nó có lâu đi đôi chút thì quý vị cũng phải kiên nhẫn. Một điều khác nữa mà cũng chắc là quý vị đã nghe là có rất nhiều tin đồn nói rằng là vào ngày 15 tháng 10 tới đây chính phủ sẽ áp dụng rất là gắt gao những trường hợp những người nào xin thẻ xanh mà đang lãnh những cái phúc lợi của xã hội thì sẽ bị từ chối, hay là ngay cả những người đang có thẻ xanh mà lãnh phúc lợi thì có thể sẽ bị trục xuất, vân vân. Đó là những tin đồn cho ngày 15 tháng 10. Quý vị không lo, là bởi vì ngày hôm nay chúng tôi theo dõi một cái tin tức là tòa án liên bang đã nhóm họp và điều trần tới cái dự thảo luật này của chính phủ của Tổng thống Donald Trump. Cái vụ điều trần này xảy ra ngay tại miền Bắc California và chưa có một cái phán quyết nào rõ rệt đưa ra. Có thể là vào tuần tới thì chúng tôi sẽ công bố những cái phán quyết đó liên quan tới cái việc xin thẻ xanh mà cùng lúc hưởng những cái phúc lợi của xã hội thì nó có ảnh hưởng gì. Còn quý vị nào đang có thẻ xanh rồi hay là đang đợi để thi vào công dân Mỹ mà có lãnh những cái phúc lợi đó thì cũng không bị ảnh hưởng gì. Cho nên quý vị yên tâm, những người đang xin thẻ xanh có thể sẽ bị ảnh hưởng nếu như là tòa án liên bang sẽ đồng thuận với cái dự thảo của chính phủ, hoặc là nếu như tòa án liên bang chững lại thì cái việc đó cũng sẽ không được thi hành. Cho nên quý vị tiếp tục nghe chương trình của chúng tôi trên các làn sóng thân quen của quý vị để biết thêm những cái thông tin liên quan tới những cái hậu quả nếu có xảy ra trong những cái trường hợp mà xin thẻ xanh và lãnh những cái phúc lợi của xã hội. Bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần trình bày chi tiết của Thảo Nguyên và chị Hải Lan.
Vâng, kính thưa quý vị, sau đây là phần trình bày chi tiết chủ đề hôm nay. Những ngày đáo hạn chiếu kháng di dân trong tháng 10 năm 2019. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loan báo những ngày đáo hạn chiếu kháng hay còn gọi là visa di dân trong tháng 10 năm 2019. Những ngày đáo hạn cho biết thời gian ước lượng mà thân nhân của quý vị sẽ phải chờ ở Việt Nam cho đến khi hợp lệ để được phỏng vấn chiếu kháng di dân. Những ngày đáo hạn thay đổi mỗi tháng tùy vào số đương đơn hợp lệ đã thực sự nộp đơn xin chiếu kháng hoặc nộp đơn xin thẻ xanh tại Hoa Kỳ. Vì thế, không thể đoán chính xác những ngày đáo hạn tiến nhanh hay chậm. Trong diện bảo lãnh F1 dành cho những người con trên 21 tuổi độc thân, ngày đáo hạn trong tháng 10 là tháng Giêng năm 2013. Điều này có nghĩa là thời gian chờ đợi ít nhất là 6 năm. Đương đơn mới có thể được xếp lịch phỏng vấn tại Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam. Về những hồ sơ bảo lãnh diện F2A của người hôn phối và những người còn độc thân dưới 21 tuổi của các thường trú nhân Hoa Kỳ, hiện nay đều được xem là đáo hạn. Kể từ tháng 7 vừa qua, diện F2A đều được đáo hạn, có nghĩa là không cần phải chờ đợi nếu hồ sơ bảo lãnh đã được Sở Di trú chấp thuận và chuyển sang Trung tâm Chiếu kháng Quốc gia NVC. Tuy nhiên, người ta chưa biết diện bảo lãnh này sẽ tiếp tục đáo hạn bao lâu. Diện F2B là diện bảo lãnh những người con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Ngày đáo hạn của diện này là tháng 6 năm 2014, có nghĩa là họ sẽ phải đợi ít nhất 5 năm mới có thể nộp đơn xin chiếu kháng di dân. F3 là diện bảo lãnh các con đã kết hôn của công dân Hoa Kỳ và những trẻ em dưới 21 tuổi. Ngày đáo hạn của nhóm bảo lãnh này thường di chuyển khá chậm và hiện nay là tháng 9 năm 2007, có nghĩa là phải chờ khoảng 12 năm. F4 là diện bảo lãnh anh chị em của công dân Hoa Kỳ và các con độc thân của họ dưới 21 tuổi. Nhóm bảo lãnh này luôn luôn có thời gian chờ đợi khá lâu, hiện nay khoảng 13 năm và ngày đáo hạn trong tháng 10 là tháng 11 năm 2006. Không có thời gian chờ đợi đối với những thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ, có nghĩa là bảo lãnh người hôn phối, các con độc thân dưới 21 tuổi và cha mẹ. Những bảo lãnh hôn thê, hôn phu của công dân Hoa Kỳ cũng không có thời gian chờ đợi. Ngày công dân từng được gọi, tôi là một ngày của người Mỹ. Ngày 17 tháng 9 hiện nay được coi là ngày công dân, nhưng nó từng được gọi, tôi là một ngày của người Mỹ. Một người tị nạn Ba Lan tổ chức ăn mừng, tôi là một ngày của công dân Mỹ, đầu tiên vào ngày 31 tháng 5 năm 1938 tại khu ngoại ô của thành phố New York. Trong tháng 5 năm 1940, Quốc hội Hoa Kỳ chọn Chủ nhật thứ 3 trong tháng 5 là ngày tôi là một ngày của công dân Mỹ. Chọn ngày này cũng là một thách thức đối với ngày kỷ niệm trong tháng 5 của các nước cộng sản trước đây. Trong Thế chiến thứ hai, chính phủ Hoa Kỳ rất hoan nghênh người tị nạn, nhưng có nghĩa là người tị nạn ở phía Tây Âu Châu chứ không phải phần còn lại của thế giới. Thí dụ một số lễ mừng ngày tôi là một ngày của người Mỹ, tránh không nhắc đến những người Hoa Kỳ gốc Nhật. Trong Thế chiến, công dân Hoa Kỳ có gốc là người Nhật đã bị đưa đến những trại tập trung để kiểm soát. Lễ mừng tôi là một ngày của người Mỹ nổi tiếng nhất được tổ chức vào ngày 21 tháng 5 năm 1944, khi một chánh án liên bang đã nói chuyện với 1 triệu 500.000 người tham dự. Ngày lễ có sự tham dự của 1.500 người trở thành công dân Hoa Kỳ tại công viên Central Park của thành phố New York. Ông đã mô tả Hoa Kỳ là một quốc gia của những người di dân, đã can đảm thoát khỏi quá khứ và dũng cảm trước sự nguy hiểm và sự cô đơn của một vùng đất xa lạ để tìm kiếm tinh thần tự do, đó là tự do khỏi áp bức tự do khỏi sự lệ thuộc, tự do cho chính mình.
Và sau khi chiến tranh chấm dứt vào năm 1945, không còn nhiều hăng hái để ăn mừng tôi là một ngày của người Mỹ nữa. Năm 1952, ngày này được đổi tên là Ngày Công dân và rời sang tháng 9, thì ngày 17 tháng 9 là ngày Hiến pháp Hoa Kỳ ra đời. Hôm nay, khi Hoa Kỳ bàn về quyền công dân và ai sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ, thì sự kết nối giữa Ngày Hiến pháp và Ngày Công dân vẫn tiếp diễn. Và từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, gần 34.000 người đã chào mừng theo một cách đặc biệt khi được tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ ở 316 buổi lễ trên toàn quốc. Tồn đọng hồ sơ N-400 làm cho thời gian chờ nhập quốc tịch lâu hơn. Hàng ngàn người đã làm mọi điều để có thể được nhập tịch Hoa Kỳ, thế nhưng bị khựng lại vì sự tồn đọng hơn đơn N-400 xin nhập tịch Hoa Kỳ. Một bản tường trình mới đây cho biết, bước sau cùng để nhập tịch đã kéo dài lâu hơn. Nhiều hồ sơ đã phải chờ 18 tháng, gấp đôi thời gian kể từ năm 2016. Các nhân viên di trú USCIS cho biết hiện nay bị tồn đọng khoảng 700.000 đơn, bị tích lũy từ năm 2006. Sở di trú nói rằng tiến trình giải quyết đang cải thiện và giải thích rằng việc tồn đọng quốc tịch hóa đang chờ giải quyết đã tăng vọt dưới thời hành pháp của ông Obama, hơn gấp đôi từ 291.800 đơn trong tháng 9 2010 đã lên gần 700.000 đơn bắt đầu vào năm 2017. Mặc dù công việc tràn ngập, sở di trú nói rằng đang hoàn tất nhiều đơn xin nhập tịch hiệu quả nhiều hơn. Sở di trú kỳ vọng rằng sự tồn đọng sẽ bớt đi rất nhanh và cũng nói rằng sự chờ đợi thường do số đơn tăng hơn là vì lý do duyệt rất chậm. Đó là lý do tại sao sở di trú thực hiện một số cải tổ điều hành và phương pháp, thuê thêm nhân viên và mở rộng những nơi làm việc để bảo đảm khả năng điều hành trước nhịp độ chậm chạp trước nhu cầu đòi hỏi quá cao trong dịch vụ di trú trong những năm gần đây. Một phụ nữ thú nhận điều hành đường dây du lịch sinh con cho người Trung Quốc. Một công dân Trung Quốc đã thú tội điều hành một dịch vụ du lịch sinh con liên quan đến việc giúp đỡ hàng trăm khách hàng mang thai nhập cảnh Hoa Kỳ và sinh con để con của họ sẽ nhận được quyền công dân Hoa Kỳ. Bà Dong Kyung Lee thú nhận hai cáo trạng hình sự cấp liên bang, một tội về gian lận chiếu khán và một tội đồng lõa gian lận di trú của bà trong dịch vụ du lịch sinh con có địa bàn tại quận hạt Orange County, miền nam của tiểu bang California. Bà Lee đã điều hành công ty của bà từ năm 2013 đến tháng 3 năm 2015. Bà chuyên giúp những viên chức, chính phủ và những khách hàng giàu có mang thai người Trung Quốc lợi dụng luật di trú Hoa Kỳ cho phép họ nhập cảnh Hoa Kỳ, rồi sau đó sinh con để những người con này tự động trở thành công dân Hoa Kỳ. Công ty của bà Lee hoạt động ở thành phố Irvine và Trung Quốc, hướng dẫn khách hàng cách khai gian với các nhân viên di trú và trên đơn xin chiếu khán của họ. Khách hàng cũng được hướng dẫn làm sao để có thể nói dối trong cuộc phỏng vấn với lãnh sự Hoa Kỳ ở Trung Quốc, nói với viên chức phỏng vấn rằng họ chỉ ở Hoa Kỳ trong vài tuần, trong khi họ thực sự đã có kế hoạch lưu lại Hoa Kỳ trên 3 tháng. Khách hàng còn được hướng dẫn cách che giấu việc mang thai trước các nhân viên thuế quan Hoa Kỳ. Bà Lee tính phí tổn với khách hàng từ 40.000 đến 80.000 Mỹ Kim và bà đã thu được tổng cộng là 3 triệu Mỹ Kim được chuyển ngân từ Trung Quốc trong thời gian trên 2 năm. Bà đã sử dụng 20 phòng chung cư khác nhau ở thành phố Irvine cho khách hàng. Công ty của bà quảng cáo rằng họ đã giúp hơn 500 khách hàng Trung Quốc sinh con trên đất Mỹ và con của họ đã trở thành công dân Hoa Kỳ. Kính thưa quý thính giả, kính mời quý vị tham khảo chủ đề di trú và thăng tiến đời sống được đăng trên các báo chí địa phương số cuối tuần hoặc nghe hay xem lại trên trang nhà www.rangmi.com và trên Facebook www.facebook.com/rmiodp hoặc liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất hoặc email info@rmiodp.com.
Kính thưa quý vị vừa nghe Tri Hải Lan và Thảo Nguyên trình bày đề tài những ngày đáo hạn chiếu khán di dân trong tháng 10 năm 2019. Sau phần hỏi đáp di trú, chúng tôi sẽ tiếp nhận các câu hỏi của quý vị gọi vào đài tại miền Bắc Cali. Kính mời quý vị gọi vào với số điện thoại 408-294-3888.
Miền Nam mời quý vị gọi vào 714-775-9043, 775-9044 và 775-9045.
Thảo Nguyên có câu hỏi như sau từ anh Lê Minh Hải. Liệu có những thay đổi nào sắp tới về những điều luật bảo lãnh gia đình hay không?
Đây là một câu hỏi rất là hữu ích và chính xác. Rất đánh đúng cái tâm trạng của bà con chúng ta bây giờ, là những cái sự thay đổi về luật di trú thì như quý vị biết là phải đòi hỏi có sự chấp thuận của cả hai đảng chính ở Quốc hội. Vì thế sẽ không có những cái thay đổi nào như là mọi người đang nghĩ là sẽ xảy ra cho tới năm 2022 hoặc là sau đó.
Và câu hỏi kế tiếp thì anh Lê Minh hỏi, hai diện bảo lãnh F3 và F4 di chuyển rất là chậm, và điều gì sẽ xảy ra nếu như các con của họ trên 21 tuổi trong khi đang chờ đợi ngày đáo hạn thưa anh?
Một câu hỏi hay khác, vì chúng tôi mới làm cái chương trình ở trên TV và có một vị thính giả, khán giả đã gọi từ tiểu bang Arkansas để hỏi là trường hợp của cháu nội mà đến ngày duyệt xét nó đã quá tuổi thì phải làm sao? Thì như quý vị biết là đạo luật bảo vệ tuổi trẻ em, tức là Child Status Protection Act, CSPA, có thể giúp cho một số hồ sơ nếu đủ cái tiêu chuẩn ngày tháng. Khi sở di trú cần nhiều thời gian để duyệt xét một hồ sơ, thì thời gian duyệt xét này sẽ được trừ vào số tuổi của trẻ em. Trong nhiều hồ sơ, người con được xem là dưới 21 tuổi, theo đạo luật bảo vệ tuổi của trẻ em. Thưa chị Hai Lan.
Vâng, và thưa với anh Lê Minh Hải, một câu hỏi nữa là khi một người ngoại quốc sinh con ở Hoa Kỳ, thì ai sẽ được hưởng lợi ích thưa anh?
Đây là một chủ đề chúng ta bàn trước đây. Những trường hợp và ngày hôm nay nữa là chủ đề sanh con ở Hoa Kỳ của những người du khách. Thì cái lợi ích thuộc về tương lai của người con thôi. Chứ thực ra là những thành viên trong gia đình như là cha mẹ, anh chị em thì không có lợi ích nào cả. Bởi vì để cho người con này có cái quyền hạn để bảo lãnh cho thân nhân thì người con này phải 21 tuổi. Cho nên cái lợi ích mà được áp dụng liền là chỉ để cho cái người con mà thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi vừa trình bày xong một cái chủ đề liên quan tới ngày đáo hạn của chiếu kháng trong tháng 10. Tháng 10 là một tháng rất là quan trọng cho vấn đề di trú và bảo lãnh. Đó là thời gian của một cái tài khoá mới cho năm mới. Mà bắt đầu từ tháng 10 thì những hồ sơ nào đang chờ ngày phỏng vấn như là F3, F4 rất là mong có được cái sự duyệt xét nhanh thì cái ngày phỏng vấn mới được xếp cái lịch để phỏng vấn. Và hiện nay thì chúng tôi chưa thấy điều đó, ngay cả là tháng 10 hiện nay đang tới rồi thì chúng ta sẽ chờ cái tháng 11 để coi là cái sự gia tăng của những cái diện bảo lãnh sẽ gia tăng như thế nào, vì tất cả những cái diện từ F1, F2A, F2B, F3, F4 đều có những cái tài khoá mới, những cái quota mới, cho nên cái sự duyệt xét nó sẽ phải được tiến nhanh hơn. Và quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi vào giữa tháng thì sẽ có cái ngày lên lịch cấp chiếu kháng cho cái tháng tới. Cho nên đây là một trong những cái chương trình mà quý vị nên theo dõi thường xuyên để được cập nhật những cái thông tin. Và một lần nữa là vừa qua thì chương trình ở trên KVVN cũng bị trục trặc kỹ thuật, cho nên là không có liên lạc được với tổng đài, và vì vậy đã có khoảng 5-7 phút chúng tôi bị trục trặc kỹ thuật. Còn bây giờ thì đã bị gián đoạn với miền Nam California, cho nên là chúng tôi cũng mới vừa hoàn tất những cái câu hỏi thắc mắc của cái chủ đề hôm nay, và Thảo Nguyên cũng đang cố gắng để kết nối lại với miền Nam, vì tự nhiên cái đường dây điện thoại để mà phát thanh
hôm nay nó lại bị trục trặc như vậy. Vâng,
vâng.
Vậy là... có thính giả gọi vào mà có thể trả lời được hay không ạ?
Rồi bây giờ mời chị Hải Lan. Welcome back.
Nam xin mời lên tiếng ạ. Hello, thính giả trên đường dây 9043 ạ. Xin chào chị và mời chị đặt câu hỏi với anh Lê Minh Hải, chị ơi.
Ta mắng qua, mắng bảo lãnh cho vợ chồng người tháng 1/2008. Vậy cho em hỏi khi nào được phỏng vấn?
Đây là câu hỏi rất là có cái ngày tháng ưu tiên gần tới kề rồi.
Cho em hỏi, Cho em hỏi thêm một câu nữa là một người được làm bảo trợ tài chính mấy lần? Dạ, em xin cảm ơn.
Vâng. Trước hết là đây là diện F3. Cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con cái đó lập gia đình và cháu. Thì đang xét ngày 15 tháng 7, tháng 9 năm 2007. Hồ sơ của ba mẹ của chị làm là tháng 1 2008. Thì như vậy là còn khoảng 6 tháng nữa là sẽ được duyệt xét tới cái phiên của hồ sơ này. Câu hỏi thứ hai của chị là về vấn đề bảo lãnh tài chính, thì một người có quyền làm được bao nhiêu lần và bao nhiêu cái hồ sơ cũng như là bao nhiêu người? Thì câu trả lời là tùy thuộc vào cái số lượng người gia đình người đó đang có ở Mỹ cộng với số lượng người bảo lãnh ở Việt Nam. Nếu như hai con số cộng lại mà có cái số lợi tức tối thiểu được đáp ứng cái quy định của chính phủ Hoa Kỳ thì sẽ được hợp lệ. Chúng tôi ví dụ là 5 người của người bảo lãnh ở bên Mỹ bảo lãnh cho 5 người của gia đình ở Việt Nam là 10 người. Thì 10 người đó là cái quy định tối thiểu là 65.000 Mỹ Kim. Thì nếu như cái người bảo lãnh làm được 65.000, tức là sẽ hội đủ điều kiện để bảo lãnh cho 5 người tại Việt Nam. Và cứ như vậy mỗi người thêm nữa đó thì cộng thêm 5.400 Mỹ Kim. Cho nên chúng tôi thấy là cái câu hỏi này rất là hợp lý ở chỗ là bao nhiêu người sẽ được cái người đứng đơn bảo lãnh tài chính cán đáng được cái số tiền, thì tùy vào cái lợi tức tối thiểu, tùy vào cái số tiền khai thuế để có thể áp dụng cái cách tính. Chỉ có thể gọi cho văn phòng Robert Mullin nếu như chưa rõ cái câu trả lời của chúng tôi qua số điện thoại văn phòng ở trên đường Bô Sa là 714-890-9933. Cũng còn trục trặc kỹ thuật phải không chị Hải Lan? Rồi, như vậy là chúng ta lại mất đường dây của chị Hải Lan. Chắc là tháng 10 là tháng có cái không khí loãng hay sao, mà khi chúng ta bắt cái đường dây thì nó không có được duy trì một cách là dễ dàng như là trong quá khứ. Bây giờ thì chúng tôi lại thêm một cái phần thắc mắc của quý vị. Những người thắc mắc là vào ngày 15 tháng 10 tới đây thì có những cái sự ảnh hưởng nào cho vấn đề bảo lãnh cũng như là cho vấn đề sinh thẻ xanh của những người hiện đang nhận những cái phúc lợi của xã hội, hay là những người đã có thẻ xanh rồi có bị đòi lại cái tiền phúc lợi của xã hội không, hay là những người đang chờ vào công dân Mỹ thì đơn của họ có được xét một cách là bình thường, hay là bởi vì ảnh hưởng tới cái vấn đề nhận những cái phúc lợi của xã hội thì không có những cái sự duyệt xét được hiệu quả. Câu trả lời của chúng tôi là không có cái vấn đề ngày 15 tháng 10 như quý vị nghe tin đồn, mà chỉ có một cái buổi điều trần của tòa án liên bang tại Oakland ngày hôm nay về cái dự thảo của chính phủ tổng thống Donald Trump. Và cái dự thảo đó là liên quan tới cái vấn đề những người đến Hoa Kỳ không phải là di dân mà xin những cái phúc lợi của nhà nước thì khi họ xin thẻ xanh sẽ bị từ chối.
Vâng, thưa chị Hải Lan tại miền Nam có nghe được chưa ạ?
Dạ nghe được rồi, nhưng mà chúng ta lại là hết giờ mất rồi.
Vâng.
Xin có lỗi.
Chị Hải Lan có biết là lý do nào cái phone nó bị trục trặc như vậy không?
Dạ không biết, tại vì hồi nãy giờ làm talk show nhiều người lắm từ Nam Bắc đều không có bị gì hết ạ, thưa anh.
Vâng. Vâng, chúng tôi chân thành xin lỗi đến quý vị miền Nam đã bị không nghe được cái chương trình một cách toàn vẹn. Xin hẹn với quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới ạ.
Vâng, thứ tư tuần tới thưa quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chào thính giả tại miền Nam và xin chào chị Hải Lan. Chúc quý vị một tuần lễ thật nhiều niềm vui. Quý thính giả tại miền Bắc xin tiếp tục theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút dành cho nhà bảo trợ.
Phở gà An Nam.
Phở gà An Nam.
Ở đâu có các món ăn độc đáo về gà gần 2 thập niên qua?
Phở gà An Nam. chuyên trị các món gà, phở gà, mi gà, cơm gà, xôi gà, cháo gà. Ở đâu có món bún bò Huế và phở bò nổi tiếng danh bất hư truyền?
Phở gà An Nam, ở đâu có những món khai vị và tráng miệng thơm ngon hết ý?
Phở gà An Nam, ở đâu chỉ nấu ít món nhưng món nào cũng ngon?
Chỉ có tại Phở gà An Nam, nhà hàng thanh lịch bãi đầu xe rộng rãi trong khu Taco Bell, góc Story Road và Roberts, đối diện với Walmart 740 Story Road Suite 8, San Jose, California 95122, 408-993-1211,
408-993-1211.
Phở gà An Nam kính mời. Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry Vĩnh Thành, bên trong thương xá Grand Century, 408-288-7188.
Nơi có đầy đủ nữ trang sang trọng, dùng trong dịp khai trương, sinh nhật, đám cưới, chúc thọ và nhiều lễ lộc khác do gia đình Thành Tín Jewelry tại Hồng Kông sản xuất.
Đặc biệt hàng năm có 3 chương trình xổ số lô tô trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang hàng điện tử giá trị. Quý khách mua hay bán trị giá 500 trở lên sẽ được tặng vé số sử dụng cho cả 3 cuộc xổ số.
Tháng 8 trúng 5.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 12 trúng 10.000 Mỹ Kim và 8 giải nữ trang giá trị. Tháng 4 trúng xe Mercedes đời mới và 8 giải nữ trang giá trị.
Hệ thống tiệm vàng và hộp xoàn Thành Tín Victory Jewelry New Vĩnh Thành kính mời 408-288-7188.
Thảo Nguyên và anh Lê Minh Hải xin trở lại cùng quý thính giả tại miền Bắc Cali trong chương trình Di trú và Thăng tiến đời sống buổi tối hôm nay, kính thưa quý vị. Với chủ đề những ngày đáo hạn chiếu kháng di dân trong tháng 10 năm 2019. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ tóm tắt lại chủ đề này một lần nữa cho quý vị rất nhanh. Vâng, trước hết chúng ta sẽ nói về ngày hết hạn của luật hoàng hôn. Ngân sách của các diện tu sĩ tôn giáo và chương trình đầu tư EB5 bao gồm trong luật hồng hôm này đã hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 vừa qua và nay đã được gia hạn lại đến ngày 21 tháng 11 năm 2019. Và ngày này cũng đánh dấu chương trình EB5 cải tổ 5 điều căn bản. Thứ nhất là lên giá vốn đầu tư, tái phân định vùng T do Sở Di trú USCIS quản lý. Cải tổ xét đơn Y829, di dời ngày ưu tiên từ một trung tâm vùng cũ đến dự án mới và chỉ định chính quyền địa phương giám sát trung tâm vùng chặt chẽ. Như vậy, chúng ta còn khoảng 6 tuần để tham gia chương trình đầu tư EB5 với những quy định cũ. Và kính thưa quý vị, đặc biệt văn phòng Sherbert Mullin International vẫn nhận giúp quý vị để hoàn tất hồ sơ quý vị một cách chi tiết và chu đáo nhất. Cho dù là chúng ta còn 6 tuần, nếu như nhà đầu tư nào đã chuẩn bị đầy đủ tài chính thì quý vị nên làm ngay bây giờ, thành lập hồ sơ ngay bây giờ, bởi vì 6 tuần là thời gian chỉ vừa đủ kích cao cho quý vị hoàn thành hồ sơ. Thì mong rằng quý vị hãy đến với văn phòng Sherbert Mullin International để chúng ta mở một cái hồ sơ với những cái quy định cũ của chương trình đầu tư EB5. Đó là đặc biệt cái giá vốn đầu tư tối thiểu là 500.000 Mỹ Kim, thưa quý vị. Còn qua ngày 21 tháng 11 thì không còn những cái ưu đãi này nữa, cái giá là 900.000 Mỹ Kim lên đến 1.800.000 Mỹ Kim. Cho nên 500.000 Mỹ Kim có vẻ cũng đã khó khăn để mà chúng ta chứng minh được cái nguồn tiền cũng như kiếm được 500.000 Mỹ Kim. Nhưng qua ngày 21 tháng 11 thì từ 500.000 Mỹ Kim phải là 900.000 Mỹ Kim và từ 1 triệu là sẽ tăng lên đến 1.800.000. Và tháng 10 hàng năm thường mở ra cho tài khoá cấp chiếu kháng cho năm mới. Nhưng tại sao những diện bảo lãnh không thấy xét nhanh như tháng 6 vừa qua? Quý vị nào đã và đang bảo lãnh thân nhân có đặt cho mình cái câu hỏi này không? Và các diện, tất cả các diện như F1, F2A, F2B, F3, F4, R1 hoặc là chương trình đầu tư EB5. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng có chia sẻ những cái thông tin, đó là việc tồn động hồ sơ N400 đã làm cho thời gian chờ đợi nhập quốc tịch lâu hơn. Và hồ sơ N400 đã phải chờ 18 tháng. gấp đôi thời gian kể từ năm 2016. Và các nhân viên di trú USCIS cho biết hiện nay bị tồn đọng khoảng 700.000 đơn và bị tích lũy từ năm 2006. Chính vì vậy, quý vị nào đã nộp đơn N-400 nhưng vẫn chưa có thấy đến phiên mình thì quý vị nên kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, bởi vì hiện nay có quá nhiều đơn đang bị tồn đọng nên Sở Di trú đang chờ đợi xét duyệt cho hết. Cho nên cái việc chờ đợi lâu là cũng bình thường, nên quý vị không có cần phải lo lắng. Và kính thưa quý vị, bây giờ đường dây của chúng tôi mở ra. Thảo Nguyên kính mời quý vị có những thắc mắc về di trú, kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888, 408-294-3888.
Cảm ơn Thảo Nguyên rất nhiều đã tóm tắt cái chủ đề của chúng ta hôm nay. Chủ đề hôm nay đúng là nó đáp ứng được một số những cái thắc mắc của bà con liên quan tới những cái lịch cấp chiếu kháng của cái tài khoá năm tới mà bắt đầu từ tháng 10. Quý vị đã quen với cái nhịp độ duyệt xét nhanh trong 6 tháng qua, mỗi tháng tăng mười mấy tuần là tăng 3-4 tháng. Thì nếu mà cứ tiếp tục với cái nhịp độ xét nhanh như vậy là trong khoảng thời gian có thể là sẽ được xét ít nhất là những cái diện anh chị em F3, F4, những diện con của công dân Hoa Kỳ thì đã lập gia đình là sẽ có thể xét nhanh chóng hơn là 12, 13 năm như hiện tại. Và nếu như tình trạng duyệt xét mà nhanh chóng như vậy thì quý vị nào đã nhập tịch Hoa Kỳ nên cứu xét tới cái vấn đề bảo lãnh. Mặc dù bảo lãnh anh chị em thì chờ thời gian, cái số thời gian có chờ đợi lâu đi nữa, nó cũng là một cái ưu tiên. Hiện nay chính phủ vẫn thâu nhận đơn, thì khi mà họ nộp hồ sơ, họ cấp cái biên lai rồi là chúng ta yên tâm để chờ tới cái ngày được duyệt xét cái hồ sơ và cái ngày được đáo hạn cho vấn đề duyệt xét phỏng vấn. Tất cả cái sự nộp đơn hiện nay đều phải theo cái nguyên tắc mới, tức là quý vị phải nộp một cách đầy đủ những cái giấy chứng từ hộ tịch, phải có những cái ngày tháng gốc, tận gốc của cái giấy tờ thì mới được công nhận. Và những cái giấy tờ về vấn đề hộ tịch đó phải được đầy đủ chứ không được có quyền thiếu sót như trước đây. Vào tháng 8 của năm 2018 thì chúng ta có cái quy định mới của Sở Di trú đưa ra là nếu hồ sơ nào nộp không có đầy đủ thì một thời gian sau, ví dụ như diện anh chị em, diện con cái của công dân Hoa Kỳ đã lập gia đình là diện F3, F4 đó, phải chờ một thời gian sau cũng phải trên 5 năm thì Sở Di trú mới mở ra xét. Mà khi họ mở ra xét họ thấy thiếu là họ sẽ thẳng tay từ chối mà không có gửi những cái giấy tờ yêu cầu bổ túc, hay là không có gửi giấy tờ nói về cái dự tính là sẽ từ chối như hiện như trước tháng 8 của năm ngoái. Vì vậy nộp một hồ sơ là quý vị phải hết sức cẩn thận để nộp thật là đầy đủ những cái yêu cầu của Sở Di trú cần có trong một hồ sơ bảo lãnh. Tất cả những diện bảo lãnh như là bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, con cái còn độc thân của công dân Hoa Kỳ thì chúng tôi thấy đây là trường hợp luôn luôn có hiệu lực. Còn
và đặc biệt thưa anh Lê Minh Hải, Thảo Nguyên thấy là cái diện F2A là diện của thường trú nhân bảo lãnh cho người hôn phối thì diện này rất là đặc biệt, là được có ngày đáo hạn ngay lập tức luôn, là coi như được hưởng giống như cái quyền lợi của người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho hôn phu hôn thê của mình. Thì cái diện này nếu như mà quý vị nào đang là thường trú nhân mà bảo lãnh người hôn phối của mình tại Việt Nam đó, thì quý vị đặc biệt được hưởng cái ưu tiên là không có phải chờ đợi lâu như trước đây là từ 1 đến 2 năm, đúng không thưa anh?
Rất là chính xác, Thảo Nguyên nói đúng. Trường hợp người thẻ xanh hiện nay được nâng đỡ rất là rõ rệt, là nếu như bảo lãnh cho người phối ngẫu hay là cho con cái dưới 21 tuổi còn độc thân thì sẽ thì đã được đưa vào cái diện là luôn luôn hiệu lực, tức là nó nói nôm na như là diện của công dân Hoa Kỳ bảo lãnh. Những người thẻ xanh có quyền chuyển diện cho vợ hay là con của họ nếu người vợ hay con hay người chồng có mặt tại Hoa Kỳ. Đây là trường hợp mà rất là hiếm xảy ra, Thảo Nguyên biết không? Trong cái quá trình 30 mấy năm đó thì chúng tôi thấy là chỉ có 2 lần xảy ra thôi, năm 2013 và năm nay là 2019. Nhưng mà năm 2019 này thì rất là
coi
đặc
như
biệt
là kéo dài,
kéo dài
mấy tháng đúng không?
Từ tháng 7 cho tới tháng 10 vẫn tiếp tục là một cái diện được công nhận là luôn luôn hiệu lực. Thì luôn luôn hiệu lực này là bảo lãnh cho người phối ngẫu, tức là vợ hay chồng, hay là thậm chí bảo lãnh cho người phối ngẫu đồng tính luôn, cũng là cái trường hợp mà được chuyển diện ngay tại Mỹ. Nếu như cái người đó, người phối ngẫu hay là người con dưới 21 tuổi đó đang ở trong tình trạng cư trú hợp lệ tại Hoa Kỳ. Nên quý vị lưu ý dùng là hợp lệ ở Hoa Kỳ thì người thường trú mới được chuyển diện cho những người vợ chồng đồng tính hay là khác phái và con cái độc thân dưới 21 tuổi.
Cần là có hiệu lực ngay lập tức.
Có hiệu lực ngay lập tức. Sẽ được thâu nhận đơn, sẽ được duyệt xét. Nhưng mà trong thời gian duyệt xét thì nó cần người đương đơn phải cần duy trì cái tình trạng hợp lệ của mình, chứ không được quá hạn. Nếu quá hạn thì hồ sơ có nguy cơ sẽ bị từ chối.
Kính thưa quý vị, một lần nữa Thảo Nguyên xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị gọi vào chương trình. Nếu quý vị có những vấn đề về di trú, Thảo Nguyên kính mời quý vị gọi vào 408-294-3888. Chúng tôi sẽ phát lại chương trình di trú này vào lúc 12 giờ trưa đến 1 giờ chiều trên làn sóng 1500 AM để quý vị tiện việc theo dõi. Nếu mà quý vị không có nghe chương trình hôm nay, quý vị có thể nghe lại vào ngày Chủ nhật ngày 6 tháng 10 này, và chương trình của chúng tôi sẽ phát vào mỗi Chủ nhật từ 12 giờ đến 1 giờ chiều. Và nếu quý vị nào nghe hôm nay, quý vị tham dự chương trình, quý vị đặt câu hỏi, quý vị muốn nghe lại thì quý vị cũng nghe lại được vào lúc 12 giờ đến 1 giờ chiều vào Chủ nhật này trên làn sóng 1500 AM, thưa quý vị.
Làn sóng 1500 AM từ trước tới giờ là chương trình Robert Mullins International được phát từ 2 giờ trưa cho tới 3 giờ trưa, và được có một cái chỗ trống rất là tốt là từ 12 giờ, cho nên là tổng đài đã ưu ái dành cái giờ 12 giờ tới 1 giờ cho chương trình phát thanh của Robert Mullins. Vì vậy chúng tôi mời quý vị vào Chủ nhật, nếu như chưa quen giờ này thì mở ra là sẽ nghe cái chương trình của chúng tôi phát lại trên làn sóng 1500 AM.
Vâng, chúng ta có thính giả gọi vào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả trên đường dây và xin mời đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Dạ, thưa quý thính giả, là mình vặn nhỏ cái radio lại, mình chỉ nghe và nói trên phone thôi.
Làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng đó, mà em là diện kẻ xanh, thì em hỏi là trong cái diện này thì thường thường khoảng chờ bao nhiêu lâu thì mình sẽ có giấy approve? Với lại cho em hỏi thêm một câu là thường có giấy approve thì khoảng bao nhiêu lâu thì sẽ có ngày phỏng vấn nhỉ?
Rồi, câu hỏi của chị rất là hợp với cái chủ đề hôm nay luôn. Xin mời anh Lê Minh Hải.
Diện bảo lãnh thẻ xanh cho chồng hiện nay là được có cái tiêu chuẩn cao, nhưng mà cũng phải chờ cái thời gian duyệt xét của sở di trú là khoảng 9 tháng. Thì sau 9 tháng, nếu hồ sơ được chấp thuận, thì phải cần khoảng 6 tháng sau đó để Trung tâm Chứng khoán Quốc gia và lãnh sự Hoa Kỳ hoàn tất những cái thủ tục bổ túc hồ sơ thì mới lên được cái danh sách phỏng vấn. Cho nên tóm lại có thể là trong vòng khoảng 18 tháng hoặc là tới 24 tháng thì mới hoàn tất một cái hồ sơ vợ chồng bảo lãnh cho nhau theo diện người thường trú nhé.
Dạ, cho em hỏi thêm anh Hải, là em làm giấy tờ cho chồng em vào em nhận được cái receipt vào tháng 1 năm 2019. Bây giờ là tháng 10, có nghĩa là
9 tháng rồi.
9 tháng mà em vẫn chưa có giấy approve, thì như vậy em vẫn tiếp tục chờ hay là em có cần làm gì không anh?
Vẫn tiếp tục chờ, và nên coi lại cái thời gian duyệt xét, processing time ở trên mạng. Nếu như nó đã tới cái ngày tháng 1 rồi mà vẫn chưa nhận được cái quyết định duyệt xét hồ sơ thì bình thường là phải cần gọi cho sở di trú để thúc đẩy cái việc duyệt xét đó. Còn nếu như chưa tới ngày của tháng 1 thì cứ chờ, vì có gọi đi nữa họ cũng sẽ không có những cái phản ứng vì hồ sơ xét chưa tới. Cho nên một, gọi cho họ nếu như đã tới ngày của mình. Hai là nhờ văn phòng Robert Mullen theo dõi. Thì điều đó là điều nên làm nhé.
Yeah. Ok, thank you anh.
Yeah. Rồi, chúc may mắn.
Cảm ơn chị và xin chào. Thảo Nguyên xin kính chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, thưa chào anh Hải với lại Thảo Nguyên ạ.
Dạ, vâng, xin
Hải làm ơn trả lời dùng cái câu trường hợp mà ví dụ bây giờ không còn đi làm đó anh Hải. Thì ví dụ bảo lãnh mà tới khi mà có giấy gọi á thì mình có thể nhờ ai trả tiền dùng hoặc là làm gì hả anh Hải?
Vâng, vâng, thưa chị là đây là cái ưu tư chung cho những người bảo lãnh. Nếu như khi mà hồ sơ được duyệt xét tới nơi và người bảo lãnh không có lợi tức, tức là đã về hưu hay là đang thất nghiệp, thì vẫn theo yêu cầu vẫn phải làm một hồ sơ, và một hồ sơ bảo lãnh tài chánh. Và nếu như không có đủ cái lợi tức tối thiểu thì phải nhờ một người thân hay là bạn hữu lập một cái hồ sơ bảo lãnh tài chánh. Mình gọi nôm na là cái hồ sơ cosign đó. Thì cái người cosign của hồ sơ là phải nộp những cái giấy tờ tài chánh như là thuế khóa, giấy tờ xác nhận công ăn việc làm, và những cái giấy tờ về tình trạng cư trú hợp lệ của người đó. Thì hiện nay Sở Di trú Hoa Kỳ, Trung tâm Chứng khoán Quốc gia và Lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đều thừa nhận cái người cosign là người hợp lệ cho cái hồ sơ bảo lãnh của thân nhân của chúng ta, thưa chị nhé.
Dạ, thưa anh Hải cho biết là cái người cosign có thể bảo lãnh được tài chánh được cho bao nhiêu người ạ?
Nó tùy thuộc là người cosign, gia đình riêng của người cosign bao nhiêu người và thân nhân ở Việt Nam có bao nhiêu người nữa. Nếu hai con số đó cộng lại mà nó hợp lệ với cái số tiền lợi tức của người cosign đó thì mới đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi ví dụ như người cosign có hai vợ chồng và hai đứa con, tức là bốn người, và cũng bảo lãnh cho hai vợ chồng và hai đứa con ở bên Việt Nam, là bốn người nữa là tám người, thì cái số tiền tối thiểu nó sẽ là 52.000 đó, 52.000 Mỹ Kim lợi tức để bảo lãnh 8 người. Thưa chị có theo dõi kịp không ạ?
Dạ, thưa cảm ơn Hải. Ví dụ trường hợp mà bên đây có 3 người mà bên kia 9 người thì có cô sai được không anh?
Đó thì được chứ, bao nhiêu người cũng được hết, miễn sao là cái lợi tức của người này đáp ứng được cái mức độ tối thiểu. Mức độ tối thiểu của 3 người cộng 9 người là 12 người, phải không chị?
Dạ. Yeah.
Đó. Thì mức độ tối thiểu của 12 người sẽ là 65.000 là cho 10 người. 2 người nữa là thành 11.000 nữa. Thì 65 cộng 11 tức là
76.000.
76 mà thêm 4 người nữa.
Thì cứ
3 người nữa thì là khoảng bao nhiêu tiền anh?
Dạ, thì cứ mỗi người cộng thêm 5.400 nữa. 5.400. Dạ, cho ba người.
Rồi trường hợp mà ví dụ bây giờ giấy tờ tới mà bây giờ cái người đó không có đủ tiền mà mở cái hồ sơ đó thì có thể nhờ cái người khác không phải là người cosign trả tiền có được không ạ?
Trả tiền là chỉ muốn nói trả tiền visa fee hay là?
Tại vì tôi nghe nói là cái trường hợp mà giấy tờ mà nó về á thì phải ký giấy gì mi trước khi mà người ta mới cho cái làm hồ sơ đó. Thì thí dụ cái người mình nhờ người cosign riêng rồi mình cái người mà ký giấy ký tiền cho mình riêng có được không ạ anh Hải?
Dạ,
như hai người khác nhau á.
Dạ được, không sao hết. Bởi vì hiện nay những cái thứ tiền visa fee là chúng ta trả ở trên mạng. Cho nên là bất cứ người nào mà sẵn sàng trả tiền cho chúng ta ở trên mạng thì có thì sẽ được thừa nhận thôi, không không có vấn đề gì cả thưa chị nhé.
Mà giấy tờ rồi tới rồi thì chẳng hạn như là ví dụ người ta giấy tờ đã gọi rồi mà mình khoảng bao nhiêu lâu thì nó hết hạn mà mình phải bảo lãnh?
Khi họ gọi thì chúng ta có trách nhiệm để bổ túc cho họ trong vòng 12 tháng. Nếu như chúng ta cần nhiều hơn 12 tháng thì chị cũng có thể viết thư để yêu cầu gia hạn cái thời gian đó nhé.
Dạ.
Vâng, cảm ơn
dạ,
chị
cảm ơn anh nhiều. Hải. Dạ. Trường hợp vậy nữa này anh Hải, ví dụ cái người mà được bảo lãnh á, là cái cô bé đó hồi xưa là cô sinh là 1988 mà bây giờ thì là bảo lãnh 2007, mà cái trong thời gian đó tha 2007 thì nó cũng được approve rồi ạ. Nhưng mà bây giờ thì cô đó có được đi không ạ? Nếu mà được nhà nước gọi, à được chính phủ gọi thì có được đi không ạ?
Đây là diện anh em hay là diện...
Diện anh em ạ.
Dạ.
Yeah. Anh em bảo lãnh mà cái cô em đó là có đứa con, bây giờ nó hơn 30 tuổi, nó 30 tuổi gì á.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, nếu là trên 25 tuổi thì cái phần trăm là sẽ bị quá tuổi. Yeah. Mà nếu đã 30 tuổi thì chắc là sẽ không được đi cùng với người mẹ. Thưa chị, nhé.
Yeah. Vậy thì phải làm sao hả anh?
Chúng tôi phải cần coi lại hồ sơ thật là chi tiết đó thưa chị. Chị mời chị ghé văn phòng nhé.
Dạ, vâng, mà nếu theo như anh Hải thì có thể được đi không anh Hải? Trên 30 tuổi rồi có thể được đi không ạ?
Dạ không.
Vậy hả anh Hải?
Dạ.
Oh.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Hải tốt quá, trả lời đầy đủ hết.
Vâng, ở văn phòng chúng tôi tại nằm ngay trên đường Story. Trước Walmart.
Dạ, biết rồi, đã có làm cho mình nhà rồi.
Vâng, và đối diện với
em có làm cho mình
Huế,
nhà
An
rồi.
Nam. Chúng tôi cảm ơn chị
nhiều nha.
Dạ, kính chúc chị
may mắn.
Vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và gọi vào tham gia đặt câu hỏi cùng với chúng tôi. Và chương trình cũng chúng tôi cũng còn được vài phút, nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị gọi vào 408-294-3888. Ngoài giờ chương trình thì cũng là số điện thoại này, quý vị gọi vào văn phòng vào giờ làm việc từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Bảy, để văn phòng có điều kiện giúp đỡ cho quý vị. Thưa anh Lê Minh Hải, lúc nãy mà anh Lê Minh Hải nói rằng những trường hợp bảo lãnh có thân nhân đang ở tại Hoa Kỳ, thì được xét duyệt nhanh hơn, nhưng mà những thân nhân này phải ở lại hợp lệ. Vậy thì nếu những cái trường hợp mà họ ở quá hạn thì điều gì sẽ xảy ra?
Quá hạn thì phải có những cái biện pháp để xin miễn giảm. Quá hạn thì có nhiều trường hợp là trong lúc mình lập thủ tục thì cũng có thể là sở di trú sẽ tống giấy để mời ra tòa điều trần về vấn đề trục xuất. Quá hạn thì cũng có thể sở di trú họ sẽ yêu cầu đóng tiền phạt, vân vân. Cho nên quá hạn là một điều hết sức là nguy hiểm cho hồ sơ khi mà sở di trú họ mở ra xét, vì họ sẽ không dễ dàng để chấp thuận. Ngay cả người lập hồ sơ, người xin bảo lãnh hồ sơ là công dân Hoa Kỳ đi nữa, mà cái người đương đơn đó là quá hạn đó thì có rất nhiều nguy cơ là sẽ bị chế tài. Chế tài tức là sẽ bị phạt. Vì vậy quý vị đến Hoa Kỳ theo bất kỳ một cái diện nào thì nên cố gắng duy trì cái diện của quý vị một cách hợp lệ, để khi chuyển diện thì thứ nhất là không bị quá hạn, thứ hai là không dính líu tới những cái phúc lợi của xã hội, và cái thứ ba là hồ sơ chuẩn bị thật là đầy đủ, nộp vào là đầy đủ để được duyệt xét, chứ đừng có bị thiếu sót gì cả. Vì khi thiếu sót thì sở di trú có thể sẽ gửi một cái giấy về để từ chối luôn, mà chúng ta không có cái cơ hội để bổ túc như là trước đây nữa. Và cái chương trình hôm nay chúng tôi xin được trình bày thêm vài phút cuối trong cái lịch của tháng 10 mà chúng tôi chưa có dịp để trình bày tiếp, là vừa qua là Thảo Nguyên và chúng tôi nói về diện F2A, còn F2B thì sao? F2B vẫn là cái diện thường trú bảo lãnh cho con cái độc thân trên 21 tuổi và tới tháng 10 là được dự xét ngày 1 tháng 6 năm 2014, tức là ít nhất là 1 năm 5 tháng sớm hơn là diện F1, là diện của công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con cái độc thân trên 21 tuổi. Thẻ xanh mà được bảo lãnh nhanh hơn 1 năm 5 tháng so với diện công dân Mỹ, đó là một chuyện lạ. Nhưng mà quý vị đã hiểu rồi, bởi vì diện F1 có rất nhiều người chờ đợi, có thể là có rất nhiều người từ F3 nhảy lên F1, cho nên làm cho F1 nó chậm lại. Và diện F3 thì như quý vị biết là đang xét ngày 15 tháng 9 năm 2007, từ tháng trước qua, từ tháng 9 qua tháng 10, diện F3 chỉ tăng có 2 tuần. Diện F4 thì tăng được 4 tuần lễ, tăng được 3 tuần lễ chứ, tăng được cho tới ngày 22 tháng 11 năm 2006. Quý vị nào là làm năm 2007 hay 2008 là bắt đầu chuẩn bị để bổ túc hồ sơ là vừa. Vì với cái nhịp độ dự xét nhanh như là trong 6 tháng qua, thì hy vọng là F3, F4 sẽ có cơ hội để đoàn tụ với quý vị trước cái thời gian mà quý vị bình thường phải chờ đợi rất là lâu.
Vâng, và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng không còn thời gian nữa. Quý vị, Thảo Nguyên mong quý vị hãy lưu ý khi mà chúng ta bắt đầu mở một cái hồ sơ bảo lãnh là cái việc quan trọng như anh Lê Minh Hải vừa nói với quý vị vào tháng 8 năm 2018 vừa qua, đã có một cái luật mới được áp dụng, đó là những hồ sơ nào mà không có đầy đủ và chính xác thì sẽ bị sở di trú từ chối mà không có thông báo cho quý vị. Cho nên nếu quý vị chẳng hạn bảo lãnh anh chị em hay là con cái có gia đình thì cái thời gian chờ đợi rất là lâu, trên 10 năm, từ 12 đến 13 năm. Mà sau một khoảng thời gian khá dài, từ 5 đến 6 năm thì hồ sơ mới được mở ra. Mà hồ sơ không có đầy đủ chi tiết và chính xác là hồ sơ của quý vị sẽ bị từ chối, bị hủy mà không có sự thông báo. Như vậy rất là uổng, uổng cái thời gian chờ đợi của quý vị và uổng những công sức của quý vị cũng như là những người cháu của quý vị đó. Những cái trẻ em đó có thể là sẽ không có còn hợp lệ với cái độ tuổi là dưới 21 tuổi để đến Hoa Kỳ cùng với cha mẹ nữa. Vâng, và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị có những thắc mắc, quý vị hãy liên lạc với văn phòng Robert Mullin International, vẫn số điện thoại 408-294-3888 trong giờ làm việc. Chúng tôi hẹn gặp lại với quý vị cũng trong chương trình này vào thứ tư tuần tới, từ 7 giờ đến 8 giờ tối.
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Kính chúc quý vị có được những ngày còn lại trong tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Hội thoại Kiến thức Di trú và Thăng tiến Thế hệ do văn phòng Robert Mullins International thực hiện hai miền Nam Bắc Cali. Chúng tôi tin đã đem lại những thông tin trung thực và cập nhật trong lĩnh vực di trú đến với toàn thể quý vị.
Chương trình hôm nay sẽ được phát lại trên làn sóng 1500 AM vào chiều Chủ nhật lúc 2 giờ cho tới 3 giờ và cài đặt trên mạng Facebook www.facebook.com/rmiodp.
Kính mời quý vị nghe lại và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng nghe và truy cập trên trang website và Facebook của văn phòng.
Kính chúc quý vị và quý nhà bảo trợ chương trình một tuần lễ an vui và thăng tiến. Robert Mullins International,
bảo lãnh để đầu tư cho thế hệ tương lai.